Chương 57. Ngày hôm sau, Nekrudov đến gặp tràng sư, kể cho y nghe việc mẹ con Mensov và nhờ y biện hộ cho cả việc ấy nữa. Viên tràng sư lắng nghe và nói rằng y sẽ xem, và nếu như đúng lời Nekrudov nói, và rất có thể là như thế, thì y sẽ nhận giúp không. Nhân tiện, Nekrudov kể cho viên luật sư nghe về số 130 người bị giam chỉ vì một sự ngộ nhận, và hỏi rằng việc ấy thuộc thẩm quyền của ai, và ai là người có lỗi. Viên luật sư im lặng, chắc là muốn trả lời cho thật đúng. Ai có lỗi à? Không ai có lỗi cả, y trả lời quả quyết. Ngài nói với chưởng lý thì ông ta sẽ bảo lỗi ở tỉnh trưởng. Ngài nói với tỉnh trưởng thì ông ta sẽ bảo là lỗi ở chưởng lý. Rút lại, không ai có lỗi cả. Tôi sẽ đến Maslennikov bây giờ và sẽ nói với ông ta. Ồ, vô ích. Luật sư mỉm cười ngăn lại. Hắn là... À, mà không phải bà con hay bạn bè gì với ngài chứ. Hắn là... Xin ngài bỏ ngoài tai một thằng ngu xuẩn, đồng thời là một thằng súc sinh láo cá. Nekrudov sực nhớ Maslennikov đã nói về viên luật sư như thế nào, nên chàng không trả lời, chỉ chào và lên xe đi đến nhà Maslennikov. Nekrudov yêu cầu Maslennikov hai việc: xin chuyển Moscow sang bệnh viện và hỏi về số 130 người không có giấy tờ vô tội mà vẫn bị giam ở nhà lao. Phải nhờ vả một người mà mình không phục thì thật là một điều khổ tâm. Nhưng dù khổ tâm đến mấy đi nữa, chàng cũng vẫn phải nhờ, vì chỉ có cách đó mới đạt được mục đích mà thôi. Gần tới nhà Maslennikov, Nekrudov nhìn thấy vài cỗ xe ngựa đậu ở cửa, xe nhỏ, xe không mui và xe có mui. Chàng sực nhớ hôm nay đúng là ngày vợ Maslennikov tiếp khách. Chính Maslennikov đã mời chàng đến vào ngày này. Đúng lúc xe Nekrudov chạy đến gần nhà thì một chiếc xe ngựa mui kín đổ lại ở cạnh cửa. Tên đệ tớ đội mũ có phù hiệu và mặc áo khoác ngoài ngắn đang đỡ một bà xuống xe ở chỗ bậc cửa. Bà ta vén vạt áo sao dài lê thê lên để lộ đôi mắt cá nhỏ nhắn trên đôi giày không cổ. Trong số xe đổ ở cửa, chàng nhận ra cổ xe bịt kín bốn chỗ của nhà Korsagin. Ông lão đến xe hồng hào thóc bạc, kính cẩn và niềm nở, ngã mũ chào chàng như chào một vị quý tộc quen thuộc. Nekrudov chưa kịp hỏi người gác cổng xem Mikhail Ivanovich Maslennikov ở đâu, thì chính anh ta đã đứng trên bậc thang gác trải thảm, đang tiễn chân một vị khách khác. Theo cung cách anh ta đưa tiễn đến tận tầng dưới cùng, chứ không phải chỉ đến cầu thang, thì đó là một thượng khách. Người này vừa đi, vừa nói tiếng Pháp về một cuộc sổ số tổ chức giúp nhà tế bần đang được xây dựng trong thành phố. Theo ý ông ta, thì đó là một việc rất tốt để các bà làm. Họ vừa được mua vui, lại vừa thu được lắm tiền. Phải để cho các bà vui chơi, và Chúa hãy phù hộ cho các bà. À, Nekrudov chào ông, sao lâu nay không thấy ông đâu? Ông ta chào Nekrudov. Ông hãy vào chào bà chủ đi. Có cả gia đình Korsagin cũng ở trong ấy đấy, và có cả Nadine Busepden, đủ các mặt hoa khôi của thành phố. Ông ta vừa nói, vừa khẽ đưa đôi vai nhà binh rộng lớn đón lấy tấm áo ngoài lộng lẫy, đính lông vàng mà người đệ tớ choàng lên cho ông ta. Thôi chào ông bạn nhé. Ông khách bắt tay Maslennikov một lần nữa rồi ra về. Ta lên trên kia đi. Cậu đến, mình mừng quá. Maslennikov hớn hở nói. Hắn nắm tay Nekrudov và mặc dù thân hình phục vịt, hắn kéo chàng thoăn thoắt lên thang. Nỗi vui mừng phấn khởi của Maslennikov là do ân huệ của nhân vật quan trọng kia đã để mắt tới hắn, phục vụ trong một trung đoàn thị vệ ở gần hoàng gia, nên đối với Maslennikov, sự tiếp xúc với hoàng gia đã thành thói quen từ lâu. Song cũng vì thế mà hắn càng đê tiện, cho nên bất cứ một sự lưu ý nào của bề trên đều làm Maslennikov mừng rỡ như con chó được chủ vuốt ve, xoa vỗ, kẻ tai cho. Nó vẫy đuôi, co rúm lại, uốn éo, cụp tai và chạy quanh cuống cuồng. Maslennikov cũng sẵn sàng làm những trò như vậy. Hắn không nhận thấy vẻ nghiêm trang của Nekhludov. Hắn không nghe chàng nói và kéo chàng bằng được vào phòng khách, khiến Nekhludov không thể từ chối được, đành phải đi theo. Công việc hẳn đấy sao? Cậu ra lệnh gì, rồi mình cũng sẽ làm tuốt. Maslennikov nói, cùng đi với Nekhludov qua gian phòng rộng, vào bẩm với bà nguyên soái là có công tước Nekhludov. Đang đi, hắn bảo với một người hầu. Người này tức thì lon ton chạy vượt lên trước. Cậu chỉ việc ra lệnh, nhưng thế nào cậu cũng phải đến gặp vợ mình một chút. Mình đã bị bà ta trách mãi vì hôm trước không dẫn được cậu vào. Người hầu đã kịp bẩm, và khi hai người vào thì Anna Ignatievna, phó tình trưởng phu nhân, bà nguyên soái như mụ từ xưng, đã mỉm cười rạng rỡ, nhã nhặn cúi đầu, sửa đám mũ và đầu người lố nhố vây quanh mũ ở cạnh chiếc đi văn. Ở đầu phòng khách tầng kia, chung quanh bàn trà, các tiểu thư đang ngồi, có các ông ăn mặc quân phục hay thường phục đang đứng gần bên. Những tiếng cả nam lẫn nữ lao nhao lên. Đây rồi, tại sao công tước lại không muốn đối hoài đến chúng tôi? Chúng tôi có làm gì mà để công tước giận? Anna Ignatievna đón khách mới vào bằng những lời nói như ngụ ý giữa mụ với Nekhludov xưa nay vẫn là chỗ thân tình, nhưng thực ra chưa hề có thế. Các bạn quen nhau cả chứ? Đây là bà Belyavskaya. Đây là ông Mikhail Ivanovich Chesnov. Xin mời ngồi gần lại cả đây. Missy, mời cô lại đây cùng chúng tôi, sẽ có người mang trà đến cho cô. Cả ông, mụ nói với viên sĩ quan đang nói chuyện với Missy. Chắc là mụ quên tên ông ta. Xin mời cả hai người lại đây. Công tước chung trà chứ ạ. Không đời nào, không đời nào tôi tán thành ý kiến đó. Thật ra chị ta có yêu đâu, một giọng đàn bà nói. Có chứ, có yêu bánh ngọt. Vẫn lại là câu đùa dại dột. Một bà khác đội mũ cao, đầy người gấm vóc, ống ánh vàng, đeo ngọc sắt, cười khanh khách. Thật ngon tuyệt, những chiếc bánh quế này, và thật là nhẹ, xin cho thêm lại đây. Thế ông bà sắp đi. Vâng, hôm nay là ngày cuối cùng, chính vì thế mà chúng tôi đến đây. Mùa xuân tuyệt quá, ở nông thôn thì phải biết là thú. Missy rất đẹp, cô đội mũ và mặc áo dài may bằng một thứ hàng kẻ thẫm màu, phẳng ly, không một nếp nhăn, bo lẳng tâm thân mảnh mai, tưởng chừng như áo với người đã hợp nhau từ thuở cô mới sinh ra. Nhìn thấy Nekhludov, cô ta đỏ bừng mặt lên. Thế mà tôi cứ tưởng công tước đi rồi, cô ta nói với chàng. Suýt nữa thì tôi đi rồi, Nekhludov nói, vì còn vướng công việc. Tôi đến đây cũng là có việc. Trước khi lên đường, mời công tước tạt qua thăm mẹ tôi. Mẹ tôi rất mong gặp công tước, cô nói, và cảm thấy mình nói dối, và Nekhludov cũng biết thế, nên cô càng đỏ mặt. Chưa chắc tôi đã đến được, Nekhludov buồn bã nói. Chàng làm cố ra bộ như không thấy cô ta đỏ mặt. Missy cao mày tức giận, nhún vai, rồi quay sang với viên sĩ quan thanh lịch. Chàng này đỡ lấy chiếc chén không trong tay cô, rồi mang để sang bàn khác. Bước đi hùng dũng, thanh gươm anh ta đeo chạm vào chiếc ghế bàn. Ngài cũng cần phải cúng ít nhiều cho nhà tế bần chứ. Tôi không từ chối, nhưng muốn để dành cái hào phóng vào cuộc chơi xổ số. Cái ấy tôi sẽ xin phóng tay thả hết. Được, rồi sẽ xem, một tiếng nói đáp lại với một giọng cười chế nhạo. Buổi tiếp khách thật là tưng bừng, và Anna Ignatievna rất hoan hỷ. Mika có nói cho tôi biết là công tước bận việc ở mấy cái nhà lao. Tôi hiểu điều đó, mụ nói với Nekhludov. Mika, tức là Maslennikov, ông chồng to béo của mụ, có thể có những sai lầm, nhưng công tước biết đấy, anh ấy là người nhân hậu. Anh ấy coi tất cả đám tù nhân bất hạnh đó như con đẻ, chứ không phải là cái gì khác. Anh ấy phúc hậu như... Bà ta dừng lại, không tìm được lời nào để có thể diễn tả nỗi đức tính tốt của ông chồng, con người từng hạ lệnh phạt sôi người ta. Và ngay lúc đó, Bà mỉm cười quay lại, nói với một bà cụ già, da mặt nhăn nheo, đeo những chiếc nơ mà Hoa Cà vừa mới bước vào. Sau khi trao đổi vài câu bâng quơ cho phải phép, Nikolov đứng dậy và đến gần Maslennikov. Bây giờ, cậu có thể nghe mình nói được không? Được chứ, sao lại không? Ta vào đây. Hai người vào một phòng làm việc nhỏ kiểu Nhật và ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Chương 58. Nào, bây giờ thì mình xin sẵn sàng nghe cậu. Cậu hút thuốc không? Hãy gượm đã, ở đây ta không nên bừa bãi. Hắn nói và đi lấy chiếc gạt tàn thuốc lá lại. Nào gì thế? Mình muốn nhờ cậu hai việc. Thế à? Mặt Maslennikov đổi ra buồn thiêu và chán chường. Tất cả những nét mừng rỡ của con chó con được chủ gãi tai cho đều biến mất. Tiếng nói ở ngoài phòng khách vọng vào, một giọng đàn bà, không đời nào, không đời nào tôi tin. Và một giọng đàn ông ở đầu đằng kia đang kể chuyện gì đó, cứ lấp đi lấp lại cái tên bá tước phu nhân Voronskov và ông Viktor Arasin. Ở một phía khác, chỉ nghe thấy tiếng nói nhao nhao và tiếng cười. Maslennikov vừa nghe Nekludov nói, vừa lắng nghe cả chuyện bên phòng khách. Mình lại đến để nói về người phụ nữ ấy. Nekludov nói, phải, bị xử tội oan, mình biết, mình biết. Mình đề nghị chuyển cô ta sang làm hộ lý ở bệnh viện, người ta bảo mình là có thể làm được. Maslennikov mím môi suy nghĩ. Chắc gì được, hắn nói tuy vậy mình sẽ hỏi và mai sẽ điện cho cậu. Người ta bảo ở bệnh viện có nhiều bệnh nhân và đang cần người giúp việc. Được, được, thế nào mình cũng báo cho cậu biết. Cậu giúp cho nhé. Nikolov nói. Từ phòng khách, đưa vào một tiếng cười rộ lên thật tự nhiên của tất cả mọi người. Lại Victor rồi, Maslennikov mỉm cười nói, khi cao hứng, hắn nói nhiều câu rất lý thú. Còn việc nữa, Nikolov nói, hiện giờ có 130 người bị giam ở nhà lao vì giấy thông hành của họ đã quá hạn. Họ phải ngồi tù một tháng rồi. Và chàng kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Sao cậu lại biết việc ấy? Nikolov hỏi và nét mặt hắn bỗng hiện vẻ lo lắng không hài lòng. Mình đến gặp một bị cáo thì họ quay lấy mình ở ngoài hành lang và yêu cầu... Cậu đến gặp bị cáo nào? Một nông dân bị truy tố oan và mình đã nhờ trạng sư cải cho. Nhưng thôi không nói chuyện ấy. Chẳng lẽ những người kia không phạm tội gì mà bỏ tù chỉ vì giấy thông hành của họ đã quá hạn và... Đó là việc của trưởng lý. Maslennikov bực tức ngắt lời Nikolov. Đấy, cậu bảo tòa án mẫn cán và công minh thế đấy. Nhiệm vụ của phó trưởng lý là đi thăm các nhà lao, xem việc xâm xử người có hợp pháp không. Họ chẳng cần làm gì cả, chỉ đánh bài. Thế cậu không có thể làm gì được à? Nikolov buồn bã nói. Chàng nhớ lại viên luật sư nói là tỉnh trưởng sẽ trút lỗi cho viên trưởng lý. Không, mình sẽ làm được chứ, mình sẽ xét lại ngay. Đối với bà ta thì lại càng thảm hại hơn nữa. Bà ta thành cái buông sung cho mọi người hành hạ. Có tiếng một người đàn bà ở phòng khách vọng vào, rõ ràng là người nói hết sức thản nhiên đối với điều mình nói. Càng hay, tôi sẽ xét cả việc này. Bên kia phòng lại vang lên tiếng nói vui đùa của một người đàn ông và tiếng cười vui đùa của một người đàn bà. Người này chắc từ chối không cho người đàn ông kia một vật gì đó. Không được, không đời nào. Tiếng người đàn bà nói, được, mình sẽ làm mọi việc cần thiết. Maslennikov nhắc lại, hắn dụ tắt điếu thuốc lá cầm trong bàn tay trắng đeo chiếc nhẫn mặt ngọc. Thôi, bây giờ ta ra tiếp các bà. À này, còn việc này nữa. Chưa vào đến phòng khách, Nikolov dừng lại ở cửa nói. Người ta bảo là hôm qua ở nhà lao có tù nhân bị phạt nhục hình. Có đúng thế không? Maslennikov đỏ mặt lên. À, cậu hỏi cả về chuyện ấy à. Thôi ông bạn ơi, nhất định là không nên cho cậu vào nữa. Việc gì cậu cũng nhúng vào. Đi, ta đi vào thôi. Annette đang gọi chúng mình đấy. Hắn vừa nói vừa kéo tay chàng, lộ rõ vẻ xúc động như khi được một nhân vật quan trọng lưu ý tới. Nhưng lúc này, có khác là không phải vì mừng rỡ mà vì lo sợ. Nekrudov giằng tay ra, chẳng chào, chẳng nói, vẻ mặt buồn rầu. Chàng đi qua phòng khách, vào phòng lớn, qua mặt những người hầu săn đón ân cần, ra phòng ngoài rồi xuống đường. Anh ấy làm sao thế? Anh làm gì anh ta thế? Annette hỏi chồng. Đó là kiểu Pháp đấy mà, một người nói. Sao là kiểu Pháp? Đó là kiểu Zulu. Ồ, hắn ta xưa nay vẫn thế. Có người đứng dậy đi ra, người khác đến, những lời bàn tán xôn xao tiếp tục, mọi người lấy chuyện Nekrudov làm đề tài cho câu chuyện của họ buổi tối hôm đó được rơm rã. Hôm sau, Nekrudov nhận được của Maslennikov một bức thư viết trên giấy dày bóng, có in huy hiệu và đóng dấu, nét chữ đẹp sáng rỡ. Trong thư, hắn nói đã viết giấy cho bác sĩ về việc chuyển Maslova sang bệnh viện và như vậy chắc là cậu sẽ mãn nguyện. Cuối thư ghi, người bạn đồng ngũ cũ thân yêu của cậu. Và dưới chữ ký Maslennikov có một nét ngoằn lớn rắn rỏi rất hoa mỹ. Thằng khốn! Nekrudov không giữ được buộc miệng nói, vì chàng cảm thấy qua mấy tiếng bạn đồng ngũ, Maslennikov tỏ ý tự hạ mình xuống với chàng. Như thế, nghĩa là mặc dù đang giữ một chức vụ hết sức nhơ nhuốc, hắn vẫn tự coi mình là một con người rất quan trọng và cho rằng bằng cách tự xưng là bạn đồng ngũ của chàng, nếu hắn không làm cho chàng vui lòng đẹp ý thì cũng là để tỏ cho chàng biết hắn không quá lên mặt với chức vụ cao sang của hắn. Chương 59. Một trong những định kiến thông thường và phổ biến nhất là người ta thường cứ tin rằng mỗi người đều có một tính nết nhất định, nhân từ hay độc ác, thông minh hay ngu ngốc, kiên quyết hay nhu nhược, vân vân. Con người thực ra không thế. Chúng ta có thể nói về một người là người ấy thường hay nhân từ hơn là tàn ác, thường hay thông minh hơn là ngu ngốc, thường hay cương quyết hơn là nhu nhược và ngược trở lại. Nhưng thật là sai nếu chúng ta bảo người này là nhân từ hay thông minh, bảo người khác là tàn ác hay ngu ngốc. Vậy mà chúng ta vẫn thường chia người ta ra như thế đấy. Và như vậy thật là không đúng. Người ta như những con sông, nước sông nào cũng giống nhau và ở đâu cũng vẫn là nước ấy. Nhưng con sông nào cũng có chỗ hẹp, chỗ rộng, chỗ chảy xiết, chỗ lặng lờ, chỗ trong, chỗ đục, chỗ lạnh, chỗ ấm. Người ta cũng thế. Người nào cũng mang trong mình mầm móng của tất cả mọi tính nết của con người. Con người khi thì lộ ra tính tình này, khi thì lộ ra tính tình khác. Nhiều lúc có vẻ không phải mình chút nào, nhưng thực ra vẫn là mình. Ở một số người, những sự thay đổi như thế thật là đột ngột. Nekrudov thuộc loại này. Nhưng sự thay đổi đó hoặc do nguyên nhân thể chất hoặc vì nguyên nhân tinh thần đã từng xảy ra trong con người chàng. Giờ đây, một sự thay đổi như thế đang diễn ra. Sau phiên tòa và sau lần đầu tiên gặp mặt Katyusha, cái cảm giác hân hoan phấn khởi về sự đổi mới của con người mình đã biến đâu mất hẳn và thay vào đấy, sau lần gặp nhau vừa qua, là một nỗi sợ hãi, gần như là một sự ghê tởm đối với chàng. Chàng đã quyết tâm là không bỏ nàng, không thay đổi ý định lấy nàng nếu nàng ưng thuận, nhưng chàng cũng thấy điều đó thật là nặng nề và đau khổ. Sau hôm gặp Maslennikov, chàng lại đến nhà lao để gặp nàng. Giám mục cho phép vào gặp, nhưng không phải ở văn phòng hay ở phòng các luật sư, mà ở phòng thăm hỏi tù đàn bà. Mặc dù tốt bụng, nhưng đối với Nekrudov đã có phần dè dặt hơn trước. Chắc là câu chuyện giữa chàng với Maslennikov đã đưa đến một chỉ thị là phải rất thận trọng đối với người khách vào thăm này. Có thể gặp được, ông ta nói. Chỉ có điều là về vấn đề tiền nong thì xin ngài. Còn về việc chuyển tù nhân ấy sang bệnh viện, thì theo như quan trên đã tư xuống, có thể chuyển được và bác sĩ đã đồng ý. Nhưng chính cô ta không muốn, cô ta bảo, tao cốc cần phải đi đổ chậu cho bọn ghẻ lở ấy. Thưa công tước, cái người ấy xưa nay vẫn thế. Ông ta nói thêm. Nekrudov không trả lời và xin gặp. Viên giám ngục phái một cai ngục chuẩn đi và Nekrudov theo người này vào gian phòng thăm hỏi tù đàn bà vắng tâm. Maslova đã có ở đấy, từ sau tấm lưới, nàng bước ra lặng lẽ sượng sùng. Nàng lại gần Nekrudov và mắt không nhìn chàng, nàng hỏi nhỏ. Thứ lỗi cho tôi, anh Dmitry Ivanovich, hôm kia tôi nói quá lời. Không phải tôi là người được thứ lỗi mà. Nikdurov nói, nhưng dù sao, cũng xin anh cứ bỏ mặc tôi. Nàng nói thêm, và trong đôi mắt hiến hơn hẳn mọi ngày nhìn chàng, Nikdurov lại nhận thấy vẻ hầm hầm dữ tợn. Tại sao tôi lại phải bỏ mặc cô? Anh cứ mặc tôi. Tại sao thế? Nàng nhìn chàng, và chàng lại thấy vẻ dữ tợn kia trong khóe mắt. Thế này nhé, nàng nói, anh cứ bỏ mặc tôi. Tôi nói thật đấy, tôi không chịu nổi đâu. Anh cứ để mặc xác tôi. Nàng nói, tôi môi rung lên, rồi lặng im một lúc. Thật đấy, thà tôi tự treo cổ chích quách đi còn hơn. Trong lời cự tuyệt ấy, Nekrudov cảm thấy có mối căm giận chàng và niềm uất hận không nguôi. Đồng thời, lại có một cái gì khác đẹp đẽ và cao thượng. Việc nàng nhắc lại lời cự tuyệt đã nói, và lần này, nói một cách hết sức bình tĩnh và cương quyết, đã quét sạch ngay tất cả mọi ý ngờ vực trong lòng Nekrudov và đưa chàng trở lại tâm trạng nghiêm trang, phấn khởi, thương xót buổi đầu. Katyusha, trước anh đã nói sao, thì nay anh vẫn giữ như thế. Chàng nói một giọng hết sức nghiêm túc. Anh xin em lấy anh. Nhưng em chưa muốn, mà bây giờ thì em chưa muốn đâu. Anh sẽ vẫn cứ như trước, sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Người ta dẫn em đi đâu, anh sẽ đi đấy. Cái đó là việc của anh, tôi không thêm một lời nào cả. Nàng nói và đôi môi rung lên. Chàng cũng im lặng, cảm thấy mình không đủ sức nói. Bây giờ anh phải về quê, sau đó sẽ đi Petersburg. Chàng trấn tĩnh lại và nói, anh sẽ lo việc cho em, cho chúng ta, và mai ra sẽ được trắng án. Không trắng án cũng chẳng sao, đáng đời tôi lắm rồi. Tôi không bị thế này thì cũng bị cách khác. Nàng nói, và chàng thấy nàng phải cố gắng lắm mới ngăn được nước mắt. À thế nào, anh gặp Mensov rồi chứ? Nàng hỏi đột ngột để giấu nỗi xúc động, có thật là họ oan không? Tôi cho là thế. Bà cụ tốt thật, nàng nói. Chàng kể cho nàng nghe tất cả những gì đã được Mensov cho biết. Chàng quay hỏi xem nàng có cần gì không, và nàng trả lời là không cần gì cả. Hai người lại im lặng. À, còn việc sang bệnh viện, nàng bỗng nói sau khi đưa đôi mắt hiến nhìn chàng. Nếu anh muốn thì tôi sẽ sang, và tôi cũng có thể không uống rượu nữa. Nekrudov lặng im nhìn vào mắt nàng, đôi mắt tươi hẳn lên như cười. Thế thì hay lắm, chàng chỉ có thể nói được như thế và từ biệt nàng. Đúng, đúng, nàng đã trở thành một người khác hẳn, Nekrudov nói. Sau những ngờ vực mấy ngày qua, bây giờ chàng cảm thấy một cảm giác hoàn toàn mới, một cảm giác chưa hề thấy bao giờ. Đó là lòng tin vào sức mạnh vô địch của tình yêu. Sau cuộc gặp mặt, Maslova trở về Kassalim hôi thối. Nàng cởi bỏ áo tù nhân và ngồi xuống chỗ của mình trên phản, đặt hai bàn tay lên đầu gối. Trong Salim chỉ có chị Lao Phổi, người đàn bà quê ở Vladimir đang cho con bú, bà cụ Mensova, và chị gác barrier xe lửa với hai đứa con. À, con gái người phụ lễ nhà thờ, hôm qua người ta phát hiện là bị bệnh thần kinh, đã được đưa sang bệnh viện, còn tất cả những người khác thì đang giặt quần áo. Bà cụ Mensova nằm ngủ trên phản, trẻ con chơi ngoài hành lang, ngay trước cửa để ngõ. Mụ ấm con quê ở Vladimir và chị gác barrier xe lửa, đôi bàn tay thon thoắt không rời đang bí tất, bước lại gần Maslova. Thế nào, gặp nhau rồi chứ? Hai người hỏi. Maslova không trả lời, vẫn ngồi trên phản, đu đưa đôi bàn chân không tới đất. Sao mà buồn thế? Chị gác barrier xe lửa nói, đừng buồn nản, đó là cái chính cách xa. Chị ta nói, mấy ngón tay vẫn đang thoăn thoắt. Maslova không trả lời. Họ đi giặt cả rồi, người ta bảo hôm nay có nhiều quà bố thí lắm, người đàn bà quê ở Vladimir nói. Finaska! Chị gác barrier xe lửa hét lên về phía cửa, thằng quái con biến đâu mất rồi. Rồi chị rút chiếc kim đan cắm vào cuốn sợ và chiếc bí tất, bỏ chạy ra hành lang. Vừa lúc đó, ở ngoài hành lang có tiếng bước chân bước, tiếng đàn bà nói. Rồi, những người ở phòng này bước vào, họ đi dài, nhưng không biết tất. Mỗi người mang một chiếc Kalasher, vài người cầm hai chiếc. Pedusa lại gần ngay bên Maslova. Gì thế? Có chuyện không hay hử? Pedusa hỏi, đôi mắt bồ câu trong sáng chưa mới nhìn Maslova. Cái này để đến bữa trà. Cô ta xếp bánh lên giá. Sao thế? Hay là người ta lại đánh trống lảng, không định lấy nữa? Bà Korableva nói, không, vẫn định, nhưng tôi không nghe. Maslova nói, tôi đã bảo anh ta thế. Đồ ngốc, bà Korableva nói, vẫn cái giọng khàn khàn. Chứ sao, nếu không sống chung được với nhau thì cứ làm gì? Fedosia nói, thế thử hỏi chồng cô chả đi theo cô đi ư? Chị gác barrier cửa nói, gì kia, vợ chồng nhà tôi đã cưới nhau tử tế rồi. Fedosia nói, đằng này, đã không được với nhau thì cưới làm gì? Còn ngốc, làm gì à? Anh ta cưới nó thì tức làm cho nó cũng giàu có chứ. Anh ấy bảo, người ta dẫn em đi đâu thì anh sẽ theo đấy. Maslova nói, đi thì đi, không đi thì không đi, tôi không cần. Bây giờ anh ấy đi Petersburg lo liệu, ở đấy các ông bà lớn đều là họ hàng nhà anh ấy cả. Nàng nói tiếp, nhưng dù sao tôi cũng không thấy cần đến anh ấy. Tất nhiên, bà Korableva bỗng tán thành, bà đang sắp xếp lại các thứ trong túi và chắc là nghĩ lang mang sang chuyện khác. Thế nào, ta nhấp nháp tí rượu chứ? Không, tôi không uống nữa, Maslova trả lời, bà và các chị uống đi.